Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 50. Chữa người đàn bà cùi. Bông hồng Jericho.
Vì những trận mưa liên tiếp nên đồng bằng phía đông sông Giô-đan trở nên như một đầm nước, đặc biệt là ở chỗ Giê-xu và các tông đồ đang đi. Họ vừa băng qua một con suối, nước chảy đến từ một cái hồng hẹp giữa các ngọn đồi ở chung quanh nó. Các đồi này giống như bức tường khổng lồ trải từ bắc tới nam dọc bờ Giô-đan, bị gián đoạn đây đó bởi các thung lũng hẹp. Từ đó tràn ra các suối nước không thể tránh được. Tự như Thiên Chúa đã đặt một tràng hoa dài của các dãy đồi để bao quanh thung lũng lớn của Giô-đan tại nơi này. Tôi có thể nói đây là một tràng hoa đều đều, vì các vòng cung giống nhau và có cùng độ cao. Nhóm các nhà truyền giáo đang ở giữa hai con suối sau cùng. Nó đầy tràn ra bờ sông, làm cho lòng sông lớn hơn lên, nhất là dòng suối phía nam. Nó chấn ngự bởi lượng nước mà nó đã lôi kéo được của các núi. Do đó nước đục đổ mạnh ào ào vào Giô-đan. Con sông cũng cho nghe thấy âm thanh kỳ quái của nó hoặc tại các khúc quanh thiên nhiên của nó. Tôi có thể nói là nơi nó bị mắc nghẹn liên tục hoặc nơi có một chi lưu đổ vào tạo nên sự ứ đọng nước. Giê-xu đang ở tại nơi tạo thành bởi ba dòng nước đầy ứ, và người khó lòng rút chân ra khỏi bùn. Khí sắc của các tông đồ dao động hơn trong ngày, và tất cả đều nói. Mỗi người đều muốn nói ý kiến của mình, và mọi lời nói đều ẩn giấu sự phiền trách, dưới vẻ một lời khuyên. Đây là giờ của những...
Tôi đã nói đúng mà.
Nếu người ta nghe tôi...
Vân vân và vân vân. Rất thương tổn cho những ai phạm một lầm lẫn, là người đã rất khổ sở vì đã làm điều đó. Luôn luôn có người nói,
đáng lẽ phải qua sông chỗ ngang Phe La và đi ở bờ bên kia có phải dễ hơn không?
Hoặc là,
nhận cái xe có phải tốt hơn không? Chúng ta đã làm bộ dũng cảm, nhưng rồi sau đó...
Hay,
nếu ta ở lại trên núi thì ta đâu phải lội cái bùn này.
Do em nói,
các anh là tiên tri của thời quá khứ, nên các anh thấy trước được cái mưa dai dẳng này.
Đó là mùa của nó mà, người ta có thể tiên đoán được.
Bartolomeo trịnh trọng nói,
những năm khác đâu có như vậy trước lễ vượt qua. Tôi đã đến với các anh vào lúc chắc chắn suối Ceron không đầy, và năm ngoái đã đến chúng ta có hạn hán. Các anh là những người than van. Các anh có nhớ là cái khác chúng ta phải chịu tại đồng bằng Philippines không?
Zelot nói.
Đương nhiên rồi. Hai nhà thông thái đã nói vậy và phải nghe vậy.
Judas Iscariot nói mỉa.
Im đi. Tôi xin anh. Anh chỉ biết chỉ trích thôi. Nhưng vào lúc cần, khi một tên Pharisee hay tên đồng lõa của nó nói, thì anh lại như câm. Tựa như lưỡi anh bị chói.
Hà Đề bực mình nói.
Đúng, anh ta có lý. Trong cái làng vừa qua, tại sao anh không đối đáp một lời nào với ba con rắn đó? Anh biết rằng chúng ta đã ở Giscala và Marion vì kính trọng và vâng lời. Và người chính là người đã muốn tới đó vì người tôn kính các vị đại rabbi quá cố. Nhưng anh đã không nói. Anh biết người đòi hỏi chúng ta phải kính trọng lề luật và các thầy cả tới cỡ nào. Vậy mà anh đã không nói. Đợi tới bây giờ anh mới nói. Bây giờ mới nói để mỉa mai những người tốt nhất trong chúng ta và chỉ trích thầy.
Andre là một chàng. Ông thường kiên nhẫn. Nhưng bữa nay ông thật sự nóng mặt.
Im đi em ơi. Dù đã lầm. Vì anh ta là bạn của quá nhiều người Samari mà.
Tôi à? Họ là ai? Hãy kể tên họ đi, nếu anh có thể.
Đúng, bạn hữu. Tất cả các Pharisee, Sadhu, các người quyền thế mà anh thường tự hào là bạn của họ và họ biết anh. Điều đó tỏ tường rồi. Tôi thì họ chẳng bao giờ chào tôi, nhưng anh thì họ chào.
Anh ghen à? Nhưng tôi, bởi vì tôi thuộc về đền thờ. Còn anh thì không.
Nhờ ơn Thiên Chúa, tôi là dân chài. Đúng, và tôi tự hào về điều đó.
Một dân chài ngu tới nỗi không biết tiên đoán thời tiết.
Không à, tôi đã nói rồi mà. Vào tuần trăng của tháng Nisan, là mưa đổ xuống đầy ống khói.
Phê-rô trình trọng nói.
À, đó là điều tôi chờ anh. Và anh, Giuđa Anphê, anh nói sao? Và anh, Andre nữa, đó, cả Phê-rô, ông sếp cũng chỉ trích thầy.
Tôi, thực tình tôi chả chỉ trích ai cả, tôi chỉ nói một câu ngạn ngữ thôi.
Ai nghe anh thì đó rõ ràng là lời chỉ trích và trách móc.
Phải, nhưng tôi thấy tất cả những điều này chả làm khô mặt đất được. Bây giờ chúng ta ở đây và chúng ta phải ở lại đây. Hãy giữ hơi thở của chúng ta. Để có thể rút chân ra khỏi cái đầm lầy này.
Thomas nói. Còn Giê-xu, Giê-xu nín thinh. Người bước hơi ở phía trước, bị bõm trong bùn, vừa bước vừa tìm chỗ có cỏ. Nhưng cả ở chỗ đó, chỉ cần bước lên là ngập tới nửa ống chân. Tự như bàn chân bước lên cái bong bóng, chứ không phải cỏ. Người nín thinh, người để họ nói, bất mãn, hoàn toàn là con người. Không có gì hơn một con người mà một chút phiền phức là làm cho họ cáo và bất công. Bây giờ họ đã tới gần dòng suối ở lui về phía nam nhất. Giê-xu thấy một người ngồi trên lưng la đi theo bờ sông ngập lụt. Người hỏi ông ta,
chiếc cầu ở chỗ nào vậy?
Ở đằng kia, tôi cũng đi qua đó. Chiếc cầu kia, chỗ hạ lưu. Chiếc cầu của Roma thì bây giờ đã ngập nước.
Lại một hộp ca phàn nàn. Nhưng họ vội vã đi theo người đàn ông đang nói chuyện với Giê-xu.
Tốt hơn là ông nên đi về phía núi.
Ông ta nói và thêm.
Hãy trở lại đồng bằng khi ông thấy suối nước thứ ba sau Gia-lốt. Lúc đó ông đã ở gần khúc sông cạn. Nhưng phải đi nhanh, đừng ngừng vì dòng sông dâng nước lên từng giờ một. Mùa này xấu quá. Trước tiên là băng giá, rồi đến nước và tràn ngập như vậy. Đây là hình phạt của Thiên Chúa, nhưng là công bằng. Khi người ta không ném đá trả nói phạm đến lề luật thì Thiên Chúa sẽ phạt. Và chúng ta có những kẻ đó. Ông người Galilee phải không? Vậy hẳn ông biết tên Nazareth mà những kẻ tốt đã bỏ rơi. Vì hắn ta là nguyên nhân của mọi điều xấu. Hắn lôi kéo sấm sét bằng lời của hắn. Các hình phạt phải nghe những người ở gần hắn nói về hắn. Các người Pharisee họ có lý để theo dõi hắn. Ai biết được hắn là tôi đăng cấp tới chừng nào? Hắn làm người ta sợ như một Beelzebub. Trước tôi cũng khoái đi nghe hắn, bởi vì trước tiên người ta nói nhiều điều tốt về hắn. Nhưng đó là những bài thuyết trình của những kẻ thuộc phe đảng của hắn, tất cả những kẻ vô sản giống như hắn. Những kẻ tốt đều bỏ rơi hắn và họ làm đúng. Tôi, vì lợi ích của tôi sẽ không đi gặp hắn nữa. Nhưng nếu sự tình cờ dẫn hắn lại gần tôi, thì tôi sẽ ném đá hắn giống như bổn phận phải làm đối với những kẻ phạm thượng.
Vậy hãy ném đá tôi đi. Tôi là Giê-xu Nazareth đây. Tôi không chạy trốn và không nguyền rủa ông đâu. Tôi đến để cứu chuộc thế giới bằng cách đổ máu ra. Tôi đây, hãy hiến tế tôi, nhưng hãy trở nên công chính.
Giê-xu nói những lời đó, trong khi hơ mở cánh tay ra, hơi nghiêng về phía mặt đất. Người nói nhẫn nha, êm dịu và rất buồn. Nhưng nếu người đã quyện rủa ông, thì ông không đến nỗi xúc động như vậy. Ông giật dây cương con la thanh linh, tới nỗi nó quay ngang ra, suýt nữa là nó nhào xuống sông, từ trên bờ ngập nước. Giê-xu giữ lấy hàm nó và kèm con vật lại kịp thời để cứu cả người lẫn la. Người đàn ông không ngừng nhắc lại.
Ông!
Và khi nhìn thấy cử chỉ đã cứu mình, ông kêu lên.
Nhưng tôi đã nói với ông là tôi sẽ ném đá ông. Ông không hiểu à?
Và tôi nói với ông là tôi tha cho ông, dù tôi phải đau khổ vì ông để cứu chuộc ông. Vị cứu tinh là như vậy.
Người đàn ông lại nhìn người, thúc con la và phóng đi. Ông ta chạy trốn, Giê-xu cúi đầu. Các tông đồ cảm thấy cần phải quên buồn, nước mưa và tất cả những khốn khó khác để an ủi người. Họ bao quanh người và nói,
đừng buồn thầy ơi, chúng ta không cần những tên trộm cướp, và ông đó là một tên, vì chỉ những kẻ vô lại mới tin vào những lời vu khống cho thầy và sợ thầy.
Họ cũng nói,
nhưng thầy thiếu khôn ngoan quá, nếu hắn ta đánh thầy đau thì sao? Tại sao thầy lại nói rằng thầy là Giê-xu Nazareth?
Bởi vì đó là sự thật. Chúng ta hãy đi về phía núi như ông ta khuyên. Chúng ta mất thêm một ngày, nhưng các con được ra khỏi đầm lầy.
Cả thầy nữa?
Họ đối đáp.
Ôi, đối với thầy thì nó chẳng đáng kể gì. Chính đầm lầy của các linh hồn mới làm cho thầy khổ.
Và hai giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt người.
Đừng khóc thầy ơi, chúng con càng nhận vậy, nhưng chúng con yêu thầy nhiều. Nếu chúng con gặp những kẻ gièm pha thầy, chúng con sẽ báo thù cho thầy.
Các con sẽ tha thứ như thầy tha thứ, nhưng hãy để thầy khóc. Thầy cũng là một người và bị phản bội, từ chối, bỏ rơi. Nó làm thầy đau đớn.
Hãy nhìn chúng con, hãy nhìn chúng con. Chúng con ít người nhưng tốt. Không ai trong chúng con phản bội hay bỏ rơi thầy. Thầy tin vậy đi.
Có những điều không nên nói ra. Đúng là xúc phạm đến linh hồn chúng con khi nghĩ rằng chúng con có thể phản bội thầy.
Iscariot kêu lên. Nhưng Giê-xu rất khổ. Người nín lặng, nhưng các giọt nước mắt cứ từ từ lăn trên đôi gò má xanh của khuôn mặt gầy và mệt mỏi. Họ đã tới gần miền núi và họ chỉ cho người quan sát.
Chúng ta sẽ đi lên trên kia hay đi vòng ở chân núi. Có những làng mạc ở lưng chừng sườn núi. Thầy hãy nhìn về hai bên bờ sông là thầy thấy.
Sắp đêm rồi, chúng ta hãy tới một ngôi làng. Làng này hay làng kia cũng vậy thôi.
Giuđa Thađê có mắt rất sáng. Ông quan sát sườn núi rồi lại bên Giê-xu và nói,
có những khe nứt ở trong núi. Thầy thấy ở đằng kia không? Chúng ta sẽ trú ở đó, dù sao cũng rất tốt hơn là ở trong bùn.
Chúng ta sẽ đốt lửa.
Angel nói, để nâng cao tinh thần họ.
Với củi ướt à?
Giuđa Iscariot hỏi mỉa mai. Không ai trả lời cả. Phêrô lẩm bẩm.
Tạ ơn Chúa, vì không có các bà đi với chúng ta, cũng không có Marian.
Họ đi qua cầu. Đúng là cái cầu tiền sử ở tận cuối thung lũng, và họ đi về hướng nam, men theo con đường, cho lừa ngựa đi. Nó dẫn về một ngôi làng. Đêm xuống thật lẹ, nên họ quyết định trú trong một cái hang mênh mông để tránh mưa to gió lớn. Có lẽ đây là cái hang dùng làm nơi trú ẩn của các mục đồng, vì nó có rơm cỏ, rác rến và một cái lò lớn để đốt lửa.
Cái này không dùng làm giường được, nhưng để đốt lửa thì...
Thomas nói, khi chỉ vào các cành cây dơ bẩn rải rác trên đất cùng với các cây đuôi trồn khô và các cành đổ tùng hay các cây khác cùng loại. Ông dùng gậy vơ gọn về chỗ lò lửa, chất đóng lại và châm lửa. Đống lửa tỏa ra khói hôi, lẫn lộn với mùi nhựa thông và mùi đổ tùng. Nhưng sức nóng của nó dễ chịu và tất cả đều bao vây, thành hình bán nguyệt quanh ánh sáng rung rinh của ngọn lửa. Họ ăn bánh và pho mát.
Vậy mà chúng mình lại tính đi vô làng,
Matthew nói. Ông bị cống và khan tiếng.
Ô, nghe này, vào làng để bắt đầu lại câu chuyện của ba bữa chiều trước đây sao? Ở đây chẳng có ai đuổi chúng mình. Mình ngồi trên cây gỗ này và đốt lửa bao lâu có thể. Bây giờ thì nhìn thấy rồi, có củi nè, coi nè, coi nè, có rơm cỏ. Đúng là một trại súc vật, chắc chắn dùng về mùa hè và để di chuyển đàn vật. Và cái lối này dẫn tới đâu? Andre, cầm một cành cây cháy lại đây, tôi muốn coi.
Faisal ra lệnh, ông quay tròn, lên hướng đi khám phá. Andre vâng lời, họ luồn vào một cái lỗ như một cái cửa hẹp ở vách hang.
Cẩn thận, kẻo có những con vật nguy hiểm đó.
Những người khác kêu lên.
Hòa các người cùi,
Thaddeus nói. Sau một lát, tiếng Faisal vọng lại.
Tới đây đi. Ở đây hay hơn, sạch sẽ và khô ráo. Có những cái ghế dài bằng gỗ và củi để đốt. Ôi, đây là đền vua đối với chúng ta. Mang các cành cây cháy lại đây, và chúng ta đốt đống lửa ngay lập tức.
Chắc hẳn đây là chỗ trú của các mục đồng. Phần này là chỗ họ ngủ nghỉ. Còn phần kia là chỗ họ thay phiên nhau thức canh đoàn vật. Đây là cái hầm trong núi, nhỏ hơn nhiều so với chỗ trước, và có lẽ được làm bởi tay người, hoặc ít nhất được khoét rộng thêm xa và được củng cố bằng các cột để chống đỡ cái vòm. Một ống thoát khói nguyên thủy ăn thông với cái hang thứ nhất giúp cho khói thoát ra phía này. Có những tấm ván và rơm cỏ dọc theo các bức ván, nơi có đóng những cái đinh móc để treo đèn, quần áo hay giỏ sách.
Cái này tốt quá. Nào, ta hãy đốt thật nhiều lửa, chúng ta sẽ ấm, đồng thời ta sấy khô các áo khoác. Các bạn tháo dây lưng ra để làm dây phơi áo.
Faisal ra lệnh, ông xếp cả các tấm ván và rơm cỏ, rồi ông nói.
Bây giờ thay phiên nhau, một người thức canh chừng lửa để có thể thấy đường và để ta được ấm trong khi những người khác ngủ. Ân huệ lớn của Thiên Chúa.
Judah lẩm bẩm giữa hai hàm răng. Faisal quay lại bực tức.
So với hang đá Bethlehem nơi Chúa sinh ra thì cái này là đền vua. Nếu người đã có thể sinh ra trong những điều kiện đó thì chúng ta cũng có thể dễ dàng ngủ qua đêm ở đây.
Nó cũng còn đẹp hơn cái hang ở Arbela. Ở đó chỉ có con tim chúng ta là đẹp. Đẹp hơn bây giờ.
Joan nói khi ông đi lạc vào một kỷ niệm huyền bí.
Và nó còn tốt hơn cái hang thầy đã ở khi người sửa soạn ra giảng đạo.
Zilot nói cách nghiêm nghị khi ông nhìn Judas Iscariot như để bảo ông ta là hãy nín lặng. Để chấm dứt, Giê-xu nói.
Và nó ấm áp dễ chịu hơn không tả được so với cái hang mà thầy đã làm việc sám hối cho con, Judas Simon ạ, hồi tháng Tê-bét vừa qua đó.
Sám hối cho con à? Tại sao? Đâu có cần.
Thực vậy, thầy và con, chúng ta phải bỏ suốt cuộc đời ra để sám hối, để giải thoát cho con khỏi tất cả những cái nó đè nặng trên con, và như vậy cũng vẫn không đủ.
Câu nói được bộc lộ cách bình tĩnh, nhưng với bao là xác định, rơi như một tiếng sét trên nhóm người sợ hãi. Judas cúi đầu và rút lui vào một góc. Ông ta không có cái táo bạo để phản ứng. Sau một lúc, Giê-xu ra lệnh.
Thầy canh thức, thầy săn sóc lửa, các con ngủ đi.
Chỉ một lúc sau là tiếng tí tách của củi hòa với tiếng thở nặng nề của 12 tông đồ mệt mỏi, nằm trên các tấm ván ở trong cỏ rơm. Giê-xu khi thấy cỏ rớt xuống và để trật họ ra, người liền đứng dậy và lại đắp lên cho các kẻ đang ngủ, yêu thương như một người mẹ. Nhưng người khóc khi người nhìn các khuôn mặt trong giấc ngủ, hoặc bí hiểm, hoặc bình an, hoặc giận dữ. Người nhìn Iscariot, cả trong giấc ngủ, ông cũng có vẻ chế nhạo, dọa nạt, tay nắm chặt. Người nhìn Gioan ngủ, một tay kê dưới má, khuôn mặt che bởi những lọn tóc vàng, má hồng, bình tĩnh như đứa trẻ trong nôi. Người nhìn khuôn mặt thật thà của Phêrô, khuôn mặt kiêm nghị của Nathanael, khuôn mặt rỗ của Zelot, khuôn mặt quý phái của anh họ Juda, và người dừng lại hồi lâu để nhìn Jacobe Anphê, trông giống như một vui xe rất trẻ của làng Nazareth. Người mỉm cười khi nghe cuộc đọc thoại của Thomas và Ere, tự như nói chuyện với thầy. Người đắp mồ cách cẩn thận cho Matthew vì ông thở nặng nề. Người còn lấy cỏ hơi nóng trên lửa rồi đắp lên chân cho ông để giữ cho ông ấm. Người mỉm cười khi nghe Jacobe tuyên bố, hãy tin vào thầy và quý vị sẽ có sự sống. Và ông tiếp tục giảng cho các nhân vật của giấc mơ. Người cúi xuống để lựa một cái túi mà Philippe giữ các kỷ niệm thân thiết của ông. Người nhẹ nhàng đặt lại dưới đầu cho ông. Trong những khoảng cách, người suy ngẫm và cầu nguyện. Nhân vật đầu tiên thức giấc là Zelot. Ông thấy Giê-xu ngồi gần đống lửa trong cái hang rất ấm áp. Khi nhìn thấy đống củi lớn lúc trước đã hầu như hết, ông hiểu rằng thời gian đã qua đi nhiều giờ rồi. Ông xuống khỏi tấm ván giường của ông và ông nhón gót đi nhẹ lại với Giê-xu.
Thầy ơi, thầy đi ngủ đi, con canh chừng cho.
Bình minh rồi Simon ạ, thầy vừa ra ngoài, thầy thấy trời đã bắt đầu sáng.
Nhưng tại sao thầy không gọi chúng con? Thầy cũng mệt mà.
Ôi Simon ơi, thầy rất cần suy nghĩ và cầu nguyện.
Và người tựa đầu vào ngực Simon. Zelot đứng đằng sau người khi người ngồi. Ông vuốt ve người và thở dài. Rồi ông hỏi người.
Thầy suy nghĩ về điều gì? Thầy đâu có cần suy nghĩ, thầy biết tất cả mà.
Không phải suy nghĩ về những điều thầy phải nói, nhưng về những điều thầy phải làm. Thầy không có khí giới để chống lại thế gian xảo quyệt, vì thầy không có cái danh mãnh của con người và cái xảo trá của Satan. Thế gian thắng, và thầy mệt mỏi.
Và thầy đau khổ. Và chúng con là cái gì ở trong đó? Người thầy quá tốt mà chúng con không đáng được có. Xin thầy tha cho con và tha cho các bạn con. Con xin thầy tha cho tất cả.
Thầy rất yêu các con. Và thầy rất khổ. Tại sao quá thường thường các con không hiểu thầy?
Cuộc đàm thoại của họ lay tỉnh cho em ngủ rất gần đó. Ông mở đôi mắt xanh lơ và ngạc nhiên nhìn chung quanh. Rồi ông nhớ ra và trỗi dậy ngay. Ông lại đằng sau hai người đang nói. Do vậy ông nghe được câu nói của Giê-xu.
Để cho tất cả sự thù ghét và không thông cảm trở thành không và có thể chịu đựng được đối với thầy, thầy chỉ cần tình yêu của các con và sự thông cảm của các con. Nhưng trái lại, các con không hiểu thầy, và đó là sự hành hạ thứ nhất của thầy. Nó rất nặng, rất nặng. Nhưng đó không phải là tại lỗi các con. Các con là những con người. Nó sẽ là nỗi đau cho các con vì đã không hiểu thầy, khi các con sẽ không thể sửa chữa được nữa. Vì vậy, khi đó các con sẽ đền tội về những điều lúc này các con thiển cận, bủn xỉn, hẹp hòi. Thầy tha cho các con, và thầy nói trước, lạy cha xin tha cho chúng, vì chúng không biết điều chúng làm, cũng như nỗi đau khổ chúng gây ra cho con.
Gioan lết đến phía trước, ông quỳ gối và ôm lấy đầu gối của Giê-xu đau khổ của ông. Các giọt nước trào ra ở mắt ông khi ông thì thầm.
Ôi, thầy của con!
Zelot vẫn để đầu Giê-xu ở trên ngực ông. Ông cúi xuống hôn lên đầu tóc người và nói.
Nhưng chúng con rất yêu thầy. Chúng con muốn có khả năng để bảo vệ thầy, để tự vệ và chiến thắng. Chúng con nhục khi thấy thầy là con người phải chịu ngụy con người, phải chịu đựng thời tiết, sự khốn cùng, sự độc ác, những nhu cầu của đời sống. Chúng con ngu muội, nhưng như vậy đó, đối với chúng con, thầy là vua, là đấng chiến thắng, là Thiên Chúa. Chúng con không hiểu được sự cao cả của việc Thầy quên mình, phục tùng biết bao thứ vì tình yêu đối với chúng con. Chỉ một mình Thầy biết yêu chúng con thì chúng con không biết.
Vâng, Thầy ơi, Simon nói đúng. Chúng con không biết yêu như Thiên Chúa yêu, như Thầy yêu, và đều do lòng nhân từ vô hạn. Tình yêu vô hạn thì chúng con lại cho là sự yếu đuối, và chúng con lạm dụng. Xin Thầy gia tăng tình yêu của chúng con, gia tăng tình yêu của Thầy. Thầy là nguồn tình yêu, xin Thầy làm cho nó tràn trề giống như lúc này dòng sông tràn trề. Xin Thầy thấm nhập nó vào trong chúng con, bảo hòa chúng con bằng nó như các đồng cỏ dọc theo các thung lũng. Không cần phải có khôn ngoan, giá trị hay khắc khổ để nên hoàn thiện như Thầy muốn. Chỉ cần có tình yêu. Chúa ơi, con kết án nhân danh tất cả. Chúng con không biết yêu.
Hai các con là những người hiểu Thầy hơn. Các con kết án mình, các con khiêm hạ, và sự khiêm hạ chính là tình yêu. Nhưng những người khác, về điểm này, họ cũng chỉ xa cách với các con bởi một vách ngăn mỏng, và Thầy sẽ bạt nó xuống, vì quả thực Thầy là vua, là đấng chiến thắng, là Thiên Chúa muôn đời. Nhưng bây giờ Thầy là con người. Trán Thầy đã cúi xuống vì cực hình của chiếc triều thiên của Thầy, là con người, luôn luôn là một triều thiên hành hạ. Cảm ơn các bạn của Thầy, các con đã an ủi Thầy, vì điều tốt khi làm người là có một người mẹ yêu thương và các người bạn chân thành. Bây giờ chúng ta đi đánh thức các bạn dậy. Đừng khóc nữa, các áo khoác đã khô, các cơ thể đã được nghỉ ngơi. Hãy ăn, rồi chúng ta khởi hành.
Người cất cao giọng từ từ, như tiếng khởi hành, là một mệnh lệnh chính xác. Mọi người đều bò dậy và hối tiếc vì đã ngủ hết trong khi Giê-xu canh thức. Họ sửa soạn, ăn uống, mặc áo khoác vào, tắt lửa và đi ra ngoài lối đi ẩm ướt. Họ xuống dốc cho tới con đường, cho lừa ngựa đi ở quanh sườn núi. Nó dốc đủ để không là một bể bùn. Ánh sáng còn yếu ớt, không có mặt trời vì bầu trời bị mây phủ, nhưng cũng đủ để thấy hướng đi. Angie và hai con ong Enfei đi hẳn ở phía trước. Có một lúc họ cúi xuống nhìn, rồi chạy trở lại.
Có một người đàn bà, hình như chết rồi. Bà nằm chắn ngang lối đi.
Ôi, phiền quá. Cuộc khởi hành xấu. Chúng ta phải làm sao đây? Bây giờ lại phải lo việc thanh tẩy nữa.
Đó là những tiếng phàn nàn đầu tiên trong ngày.
Chúng ta tới đó coi. Đúng là bà ta chết không?
Thomas nói với Judas Iscariot.
Tôi thì tôi tuyệt đối không lại đó.
Iscariot trả lời.
Thomas ơi, tôi đi với anh.
Zelot nói, và ông tiến về phía trước. Họ tới gần bà, cúi xuống nhìn. Rồi Thomas chạy vội lại đằng sau, vừa chạy vừa la lối.
Có lẽ bà ta bị ám sát.
Jacobe Gbede nói.
Hay bà ta chết vì lạnh.
Philippe nói. Nhưng Thomas đã tới bên họ và kêu.
Bà ta ăn mặc rách rưới như người cùi.
Và ông ta làm vẻ sợ hãi, như đã nhìn thấy ma quỷ.
Nhưng bà ta có chết không?
Họ hỏi ông.
Ai mà biết được. Tôi vội bỏ chạy.
Zelot đứng dậy và vội vã đi lại với Giê-xu. Ông nói.
Thầy ơi, một người chị em cùi. Con không biết bà đã chết chưa. Bà ta không nói. Con thấy hình như quả tim còn đập.
Anh đã đụng vào bà ta sao?
Nhiều người kêu lên và tránh xa ông.
Ừ, tôi không sợ cùi nữa kể từ khi tôi thuộc về Giê-xu. Tôi thương họ vì tôi biết thế nào là bị cùi. Có lẽ người đàn bà khốn nạn này đã bị đánh vì bà chảy máu ở đầu. Có lẽ bị khi bà đi xuống để tìm của ăn. Các anh biết không, thật là kinh khủng phải chết vì đói và phải bó buộc, thách đấu với con người để có được một cái bánh.
Bà ta có tàn tạ lắm không?
Không, Con không biết tại sao bà ở giữa các người cùi. Bà ta không có vải, không vết thương, không bị hủy hoại. Có lẽ bà mới bị như vậy thôi. Thầy ơi, tới coi. Con xin thầy. Xin thầy thương người chị em cùi như đã thương con.
Đi, đưa cho thầy bánh, phó mát và chút rượu mà chúng ta còn.
Thầy đừng mới cho bà ta uống vào cái mà chúng ta uống.
Iscariot sợ hãi kêu lên.
Đừng sợ, bà ta sẽ uống trong tay thầy. Đi, Simon.
Họ tới gần, nhưng sự tò mò lôi kéo tất cả những người khác. Không còn lo gì tới những lá ướt làm rớt nước xuống khi đụng vào. Cũng không ngán riêu ướt. Họ leo lên bờ dốc để coi cho rõ, mà không phải lại gần người đàn bà. Họ thấy Giê-xu cúi xuống, cầm cánh tay bà, nâng bà lên và để bà ngồi tựa lưng vào vách đá. Bà rũ đầu tựa như chết rồi.
Simon, con nâng đầu bà lên để thầy có thể nhỏ vào họng bà một tí rượu.
Zelot vâng lời, không sợ hãi. Và Giê-xu giơ cao chiếc bình, nhỏ những giọt rượu vào giữa đôi môi tái mét và hơi hé mở. Người nói,
bà ta bị cóng, tội nghiệp, và bà ta ướt sũng.
Nếu bà ta không bị cùi thì chúng ta có thể mang bà đi theo với chúng ta.
Angie thương hại nói.
Chỉ còn thiếu có chuyện đó thôi.
Judah bực bỏ nói.
Nhưng nếu bà ta không cùi, bà ta đâu có dấu vết cùi.
Cho bà ta quần áo vậy là đủ rồi.
Trong lúc rượu xin hội quả, người đàn bà thở một hơi dài mệt mỏi. Giê-xu thấy bà nuốt được, liền đổ một ngụm rượu vào miệng bà. Người đàn bà mở đôi mắt mờ lệ và sợ hãi. Bà thấy các người đàn ông. Bà cố gắng đứng dậy để chạy trốn, trong khi kêu,
tôi ô nhiễm, tôi ô nhiễm.
Nhưng bà thiếu sức mạnh. Bà lấy hai tay bưng mặt và rên rỉ.
Xin đừng ném đá tôi. Tôi đi xuống vì tôi đói. Đã ba ngày nay, không ai ném cho tôi một cái gì cả.
Bánh và phó mát đây, ăn đi, đừng sợ. Hãy uống một tí rượu trong tay tôi.
Giê-xu nói, và đổ vào lòng bàn tay người một tí rượu và giơ cho bà.
Ông không sợ tôi sao?
Người đàn bà ngạc nhiên hỏi.
Ta không sợ.
Giê-xu trả lời. Người mỉm cười và đứng thẳng lên, nhưng vẫn ở bên cạnh người đàn bà đang ăn bánh và phô mát cách thèm thuồng. Bà giống như con vật hoang đói khát. Bà vừa ăn vừa thở hổn hển và lo lắng. Rồi khi đã hạ bớt cái thèm của loài vật do tạng phủ rỗng của bà nhìn khắp chung quanh, bà đếm lớn tiếng.
1, 2, 3, 13. Vậy ra, ôi, ai là vị Nazareth? Ngài phải không? Chỉ có Ngài mới có tình thương cho kẻ cùi như Ngài đã có.
Bà ta quỳ gối lên một cách khó lòng, vì bà quá yếu.
Đúng, ta đây. Bà muốn gì? Được lành.
Vâng, nhưng trước tiên con phải nói một điều. Con đã nghe nói về Ngài. Mấy người qua đường đã nói với con rất lâu rồi. Lâu? Không, đó là mùa thu. Nhưng đối với người cùi, mỗi ngày dài như một năm. Con muốn gặp Ngài, nhưng làm sao con có thể đi tới Judea, Galilee? Người ta gọi con là đứa cùi, nhưng con chỉ có một vết thương ở ngực. Nó là do chồng con đã làm cho con. Ông đã lấy con khi con đồng trinh và lành mạnh. Nhưng ông ta không lành mạnh. Nhưng đó là một ông lớn. Ông ta có thể tất cả. Kể cả nói được rằng con đã phản bội ông bằng cách đến với ông, mang theo bệnh hoạn. Và như vậy, ông rảy con để lấy một người đàn bà khác mà ông yêu. Ông đã tố con là bị cùi, và vì con cãi, nên ông đã ném đá con. Lạy Chúa, như vậy có phải là công bằng không? Chiều hôm qua, có một người đi qua bằng đường Bet-Jabot. Ông ta loan báo rằng Ngài đã tới, và ông ta đi tìm Ngài để đuổi Ngài. Con đã ở đó, vì con đã xuống tận chỗ có nhà ở, vì con đói. Con đã tìm tòi trong rác rến để tìm kiếm gì ăn. Con trước đây đã là một mệnh phụ, mà con phải lấy của các con gà một tí cám chua.
Bà khóc, rồi nói tiếp.
Con lo lắng tìm Ngài để về phía Ngài thì nói với Ngài là hãy trốn đi. Về phía con là để thưa Ngài, xin thương xót. Sự lo âu đã làm con quên rằng, trái với lề luật của chúng ta, các con chó, con heo, con gà được sống ở gần các căn nhà của Israel. Nhưng các người cùi thì không thể tới gần để xin một cái bánh. Kể cả người đàn bà chỉ cùi có cái tên thôi. Và con đã tiến tới để hỏi xem Ngài ở đâu. Họ không nhìn thấy con ngay trong bóng tối, nên họ đã trả lời con. Ngài đi lên lối bờ sông. Nhưng rồi, người ta nhìn thấy con, và người ta đã ném đá con thay vì bánh. Ban đêm, con chạy đi để gặp Ngài, để trốn những con chó. Con đói, con lạnh, con sợ, nên con đã ngã quỵ tại chỗ Ngài thấy con. Tại chỗ này, con tin là mình chết, nhưng trái lại, con đã gặp Ngài. Lạy Chúa, con không phải người cùi, nhưng chỉ vì vết thương này ở trên ngực nó ngăn cản con trở lại giữa loài người. Con không xin lại được trở nên bông hồng thành Jericho như vào thời của ba con, nhưng ít là được sống với loài người và được theo Thầy. Những người đã nói chuyện với con hồi tháng 10 đã nói với con rằng Thầy cũng có những bà môn đệ và Thầy cũng đi với họ. Nhưng trước hết, Thầy hãy trốn đi. Xin đừng chết. Thầy quá tốt.
Thầy sẽ không chết bao lâu chưa tới giờ. Hãy lại đằng kia, tại ngọn núi này, có một cái hang rất an toàn. Hãy nghỉ ngơi, rồi sau đó hãy đi tìm Thầy cả.
Lạy Chúa, tại sao?
Người đàn bà run lên vì lo sợ. Giê-xu mỉm cười.
Hãy lại trở nên bông hồng của thành Jericho nở tươi trong sa mạc, và luôn luôn sống như vậy, dù nó có vẻ như chết. Đức tin của con đã chữa con.
Người đàn bà mở hé áo trước ngực ra và nhìn. Rồi nàng kêu lên.
Hết trơn rồi. Ôi, Lạy Chúa, Thiên Chúa của con.
Và nàng quỳ gối, gục mặt xuống đất.
Hãy cho cô ta bánh và đồ ăn. Và con Matthew, hãy cho cô ta một đôi xăng đan. Thầy sẽ cho cô ta một áo khoác để cô ta có thể tìm gặp Thầy cả sau khi cô đã được bồi bổ. Judah, hãy cho cô ta tiền bố thí để tiêu vào việc thanh tẩy. Chúng ta sẽ đợi cô ta ở Gethsemane để giao cô ta cho Eli. Bà đã xin Thầy một cô con gái.
Không, chú ơi, con sẽ không nghỉ. Con đi ngay lập tức. Ngay lập tức.
Vậy hãy xuống sông tắm đi và mặc áo khoác vào.
Lạy Chúa.
Zelop nói.
Con sẽ cho cô cùi này cao khoác. Xin Thầy cho phép con. Và con sẽ dẫn cô tới cho Eli. Con được chữa lành lần thứ hai khi thấy con được sung sướng trong cô.
Cho con như con muốn. Hãy cho cô các thứ cần. Này cô, hãy nghe kỹ. Con đi thanh tẩy rồi hãy đi Betania. Hãy tìm Lazaro và nói với ông ta giữ con ở trong nhà ông cho tới khi Thầy đến. Hãy đi bình an.
Lạy Chúa, Khi nào con mới được hôn chân chúa?
Sắp sửa, hãy đi nhưng hãy biết rằng chỉ có tội lỗi làm thầy ghê tởm, và hãy tha cho chồng con, bởi vì nhờ trung gian của ông mà con được gặp thầy.
Đúng vậy, con tha cho ông. Con đi đây. Ôi, chú ơi, đừng ở lại đây, nơi người ta ghét thầy. Hãy nghĩ tới con Lê bước suốt đêm để thưa thầy điều này. Nếu thay vì tìm thấy thầy, con lại gặp một người khác, thì con có thể bị ném đá như một con rắn.
Thầy sẽ nhớ điều đó. Đi đi, hãy đốt quần áo của con đi. Simon, hãy đi theo cô ta. Chúng ta sẽ đi theo sau các con. Chúng ta sẽ họp nhau ở bên chiếc cầu.
Họ chia tay.
Bây giờ chúng ta phải thanh tẩy. Tất cả chúng ta đều ô uế.
Judas Simon à, cô ta không bị củi đâu. Chính thầy nói điều đó với con.
Vậy con sắp thanh tẩy. Con không muốn có sự ô uế trên mình con.
Bông huệ trong trắng.
Fisher kêu lên.
Nếu chú không thấy người bị ô uế, sao anh lại ứng bị? Và bởi một người đàn bà mà chú đã xác định không phải là người cùi. Nhưng bà ta bệnh gì vậy thầy? Thầy có thấy vết thương không?
Có, đó là hậu quả sự dâm ô của một người đàn ông, nhưng cô ta không bị cùi. Nếu ông ta ngay thật, thì ông ta không xua đuổi cô, vì ông ta còn bệnh nặng hơn cô. Nhưng tất cả là để phục vụ cho sự dâm đãng, để thỏa mãn cái đói của họ. Còn Judah, con có thể đi đi nếu con muốn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Gethsemane. Con hãy thanh tẩy, nhưng sự thanh tẩy trên hết phải là sự chân thành. Con giả hình, hãy nhớ điều đó, nhưng con có thể đi.
Không, con ở lại, bởi vì thầy đã nói vậy, nên con tin. Vậy con không bị ô uế và con ở lại với thầy. Thầy muốn nói là con dâm đãng, con muốn lợi dụng cơ hội đó để chứng tỏ với thầy rằng chính thầy là tình yêu của con.
Họ xuống dốc, mau lẹ.
Hơi sương bên vệ lề đường, mặc đồ dị thường trong da bọc xương, sông cảnh thê lương cần cơm áo cho thân. Nhiều trẻ nhỏ đau ngứa co ro, nhiều cụ già mặt hốc trắng cho, nhiều cùi nhân lo toan buồn sầu, cậy nhờ vào đâu trong kiếp sống bạc nhau. Ai cho họ kiếp sống một thường dân? Ai cho họ cảm giác được ân cần? Ai cho họ cảm giác còn tình thân? Còn tình đồng loại tương ái tương lân? Ai cho họ dấu cơm kèn canh thừa? Ai cho họ tấm khăn vải thổ thừa? Cha đau ngứa hôm qua, cha khốn khổ thiệt xa, chia tay chân tàn thế lê la. Hỏi con tình người trong đêm 30, xu ánh trăng thanh trong đời người cùi, còn lòng ngậm ngùi trao bao niềm vui đến kẻ đáng thương đang sống dục sống chui. Mong trời sáng thênh thang, mặt trời xin ló dạng, mong còn tiếng âm vang dù người cùi trong đêm chờ xa. Mong còn chút kiêu mang để lòng không biến dạng, mong người không phũ phàng cho đời người cùi còn chút huy hoàng.
Oh.
cho họ kiếp sống một thường dân? Ai cho họ cảm giác được ân cần? Ai cho họ cảm giác còn tình thân, còn tình đồng loại, tương ái tương lai? Ai cho họ dấu cơm cắn canh thừa? Ai cho họ tấm khăn vải thổ thưa? Chả đau ngứa hôm qua, chả khốn khổ thịt da, chả tay chân tàn phế lê la. Hỏi con tình người trong đêm 30 xua ánh trăng thanh, trong đời người cùi còn lòng ngậm ngùi, trao bao niềm vui đến kẻ đang thương, đang sống dục sống chui. Mong trời sáng thênh thang, mặt trời xin ló dạng, mong còn tiếng âm vang dù người cùi trong đêm chờ xa. Mong còn chút kiêu mang để lòng không biến dạng, mong người không phũ phàng cho đời người cùi còn chút huy hoàng. Mong còn chút kiêu mang để lòng không biến dạng, mong người không phũ phàng cho đời người cùi còn chút huy
tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.